Vì vậy cho nên chúng ta thấy các Bồ Tát mà thực hành bất cứ một cái pháp nào của đạo, của thế gian, thiện thế gian cũng đều quán là không hết. Thì như vậy là cốt để cho cái pháp đó nó thực sự nó đưa đến cái kết quả thiện một cách viên mãn, tức là cái sung sướng nó hoàn toàn viên mãn, không bao giờ nó diệt, không bao giờ nó mất. Thì chính ở chỗ đó nên đôi khi chúng ta học về cái giáo lý của đạo Phật á, thì đạo Phật, giáo lý của đạo Phật là nói lên ý nghĩa của việc thiện, có nghĩa là đưa đến cái chỗ an lạc. Và mục tiêu của đạo Phật đó là muốn đưa đến cái chỗ an lạc, cho nên cái việc thiện mà nó đưa đến an lạc đó mình phải có thêm cái trí huệ trong đó. Thiếu cái trí huệ một cái thì tất cả hoạt động của mình nó trở thành thế gian, nó trở thành ngoại đạo, nó trở thành cái nhất thời, không bao giờ nó viên mãn được. Vì vậy cho nên bằng mọi cách chúng ta phải khai mở trí huệ. Trong cái giáo lý của đạo Phật, cái cốt yếu nhất là mở trí huệ ra. Mở trí huệ như vậy chúng ta phải dựa trên rất nhiều cái lý lẽ. Nhân quả là một cái lý lẽ chính yếu nhất. Nhân quả để cho chúng ta thấy là tại sao làm như thế mà kết quả nó như vậy. Tại sao mình làm thiện như thế mình được sướng, bởi vì mình làm thiện. Tại sao cái sướng nào rồi nó cũng mất đi, bởi vì trong khi mà mình làm thiện, tức là mình gieo nhân á, mình thiếu cái gì. Mà tại sao với cái tâm vô minh như vậy á thì nó sẽ gặp phải cái vô thường. Mà tại sao cái tâm trí huệ á thì nó sẽ chiến thắng được cái vô thường. Lúc đó chúng ta sẽ học hỏi theo nhân quả, chúng ta sẽ nhận xét theo lý nhân quả. Và khi mà chúng ta mở ra được thì lúc bây giờ chúng ta thấy rõ nhân quả và phát lòng tin. Phát lòng tin rồi chúng ta thực hành. Bây giờ quý vị chưa tin gì hết, quý vị mà tự nhiên cứ ngồi quán không như vậy để làm gì, tự nhiên cứ nghĩ mọi cái nó là không hết làm gì. Rồi mình được cái gì khi cái tâm của mình nó cứ phải suy nghĩ về cái tính không, nó vừa mệt mỏi nhức óc. Rồi nếu mình suy nghĩ cho nó ra lẽ đi, rồi mình bây giờ mình theo đó mình thực hành đi, thì mình được cái gì? Tại sao đời này nó có cái gì cũng có hết như vậy, tự nhiên giờ mình lại nghĩ không trái ngược, rồi mình được cái gì? Đức Phật đâu có tự nhiên có nói cái chuyện đó để quấy rối cái tâm trí của chúng sinh làm chi. Đức Phật nói để cứu khổ. Thành ra trước tiên mình phải biết rằng là cái tâm thức nào của mình á, nó cũng không đưa lại cái kết quả hoàn toàn là giải thoát hết. Cho nên bây giờ mình phải xét lại nó. Mà tâm thức là cái gốc để mà phát động cái nhân. Nhân đó kêu là nghiệp. Tâm thức là cái gốc mà nó thúc đẩy thân khẩu ý của mình hoạt động. Nó bắt cái ý thức phải suy nghĩ, nó bắt thân phải hành động, nó bắt khẩu phải nói. Và chính vì có cái hành động thân khẩu ý cho nên nó thành nhân, nó mới đưa đến kết quả. Thì nó chính ở chỗ đó mà chúng ta suy xét. Chúng ta suy xét nhân như thế nào. Và từ cái chỗ đó, từ từ chúng ta mới bắt đầu nhận xét ra. Nếu bây giờ tâm của mình mà nó nghĩ thiện thì thân khẩu ý nó làm thiện. Nếu cái tâm của mình mà nó nghĩ ác thì thân khẩu ý nó làm ác. Thì nó có nhân thiện, nhân ác. Nếu cái tâm của mình mà nó hữu hạn thì kết quả nó hữu hạn. Nếu cái tâm của mình nó vô hạn, nó vô lượng thì kết quả nó vô hạn, vô lượng. Trong thế gian, trong cái hiện hữu này nó chỉ có nhân và quả mà thôi. Thì từ cái chỗ đó, từ từ chúng ta mới khám phá dần ra. Khi mà muốn cho cái tâm nó trở thành vô hạn, khi muốn tâm trở thành vô lượng, chúng ta phải làm sao? Thì lúc đó chúng ta từ từ mới thấy là nếu mà mình muốn được như vậy thì mình phải học theo Đức Phật thôi. Trong thế gian này, tất cả các thư viện trong thế gian này hợp lại để tìm cầu ra một cái pháp như vậy nó không có được. Ở trong bất cứ một cái khả năng kiến thức và trí huệ nào của thế gian đều không có được. Những cái phương cách, những cái trí huệ gieo được những cái mầm mống giải thoát hay bất tử như vậy. Cho nên chúng ta phải quy y theo Phật mà học. Thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái nhân quả nó đi như vậy. Thì một cái vấn đề đó nó cũng nhân quả mà thôi, ở đây chúng ta không có nói sâu vào. Tức là một khi mà tâm mình quán không, tâm mình chiếu kiến được không rồi đó, mà hành động thân khẩu ý của mình vẫn tiếp tục hành thiện, thì cái quả nó vẫn có, nhưng đồng thời cái tính chất chân chính của nó là giải thoát. Bởi vì chính cái chỗ mà không giải thoát đó là cái tâm thức chấp ngã, cái tâm vô minh của mình ấy. Thì đó là cái nói một cách cho chúng ta thấy cái ý nghĩa mà của Ngài, thứ nhất tự lợi của Ngài thường tinh tấn ở đây. Chúng ta chưa đi sâu vào phương diện nhân quả mà trí huệ như thế nào. Chúng ta chỉ nói rằng là tóm lại một vấn đề thì chúng ta, mình chính là cái nhân trong tương lai của mình. Theo đạo Phật là như vậy. Tất cả xung quanh không có một pháp nào mà không phải là cái trợ duyên. Đối với đạo Phật không có một cái pháp nào nó là dư thừa. Tất cả mọi người xung quanh, đất đai dưới chân mình, bầu không khí xung quanh mình đều là những cái trợ duyên để cho nó thành một cái quả trong tương lai cho chính mình. Mà mình, ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình là cái nhân, là cái hoạt động chính. Ba nghiệp thân khẩu ý nó dựa trên một cái tâm. Cái tâm đó nếu mà tính chất của nó là ngã, là vô minh á, thì cái kết quả của nó bao giờ cũng là đau khổ vô thường. Dù bên ngoài á, nó được rất nhiều cái phước đức hữu lậu, tức là được giàu có danh tiếng, được giàu sang phú quý, được khỏe mạnh, được gì đi chăng nữa, bản chất của nó vẫn là biến chuyển và mất dần đi cho đến lúc tiêu diệt. Bao nhiêu cái công lao công trình mà mình tạo dựng được, mình nỗ lực mình làm thiện bỏ ác này nọ, rồi nó sẽ tan biến mất. Thì nó như vậy. Nếu mà cái bản chất tâm của mình á, nó không có trí huệ trong đó, cho nên đạo Phật, Đức Phật á, không có can dự vào cái đời sống làm thiện làm ác của con người, mà Đức Phật chỉ có chuyển cái tâm của con người á, từ cái chỗ chấp ngã mà nó trở thành vô ngã, từ cái chỗ vô minh nó trở thành trí huệ. Thì đồng thời ấy, cái chuyện làm thiện của con người á, nó mang cái tính chất giải thoát. Bởi vì mình hiểu đó, cái chấp ngã thì dĩ nhiên là nó hữu hạn, mà thực sự ra cái tâm thức của mình nó vô hạn, nhưng do mình vô minh, mình chấp ngã cho nên nó hữu hạn. Thì nếu mà mình hỏi cái hữu hạn nó ở chỗ nào, thì nó nằm ngay cái ngã từ đâu thôi. Cái tâm mình nó thấy đây là một con người, 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 nhưng cái tâm chấp ngã nó bảo đây là tôi, kia không phải tôi. Cái chấp ngã nó đặt ra cái biên giới, đây là tôi. Nhưng mà cái tâm nó không có đặt biên giới, cái tâm nó bảo đây là một hữu tình, đây là một hữu tình, đây là một hữu tình. Nhưng chính cái vô minh của mình nó đặt ra cái này là tôi thôi. Và tất cả cái gì mà cái tâm thức nó có được á, thì cái tâm vô minh nó kéo về, nó lo cho cái tôi này, dành cho cái tôi này. Cái tôi nó chỉ có hữu hạn ở trong cái thân này, ở trong một cái thân này. Cái thân này nó lại được giới hạn bởi cơm, nước, gạo, với lại bánh này nọ gì, với không khí xung quanh, với cái môi trường xung quanh, đừng có bị độc, bị gì á. Thì cái thân này nó mới có, nó mới lưu tồn. Mà nó lại chỉ trong một thời gian nào thôi. Mà cái tôi của mình ấy, thì nó cứ quy về như vậy. Từ tâm, từ trong phương diện tâm thức cho đến bên ngoài. Một khi mà mình có cái chất độc chấp ngã đó rồi á, thì kết quả nào của mình nó cũng hữu hạn hết, dù mình làm việc thiện rất nhiều đi chăng nữa. Do đó cho nên mình phải mở ra cái căn bản đó. Mình phải quét sạch cái lớp mà ô nhiễm mà căn bản đó đi. Thì cái tâm mình lúc bây giờ nó vô hạn, nó vô lượng và nó thanh tịnh. Thì lúc đó bao nhiêu kết quả gì của mình nó đều có cái tính chất giải thoát, không có khổ. Đó là đại khái cái ý nghĩa về tại sao mà các Bồ Tát như Ngài thường tinh tấn ở đây, đã hành tinh tấn mà còn phải quán theo pháp tính và quán Vô Tát nữa là như vậy. Nghĩa thứ hai là của Ngài, về tên của Ngài là nghĩa lợi tha. Nghĩa là độ nhiều chúng sinh cũng chưa lấy làm khó khăn. Bây giờ nói chỉ vì một chúng sinh thì mới thật là khó. Chúng ta nghe cái nhiều chúng ta tưởng khó, mà nhiều khi á có chừng cái một mà nó khó. Bây giờ mình nguyện độ tất cả chúng sinh, mình thấy nó khó rồi, mình nhiều khi mình không dám nguyện rồi. Bây giờ mình thử nguyện độ một chúng sinh, mà chúng sinh đó xuống địa ngục, mình cũng xuống theo. Chúng sinh nó lên cõi trời, mình cũng phải lên theo. Chúng sinh nó vào súc sinh, mình cũng phải vào theo. Mình nguyện độ một thôi, đi đâu theo đó. Mình khổ công, khổ cực đủ thứ như vậy, quay đi quay lại thấy có một rồi, mà mình dám nguyện không? Thì mình là không thể nói là thường tinh tấn được. Thì trong giây phút vì một chúng sinh cũng chưa lấy gì làm khó, nay nói tới vô lượng kiếp mới thật là khó, mà phải theo vô lượng kiếp nhé. Nếu mà độ một chúng sinh mà trong phút thôi ấy, thì dễ quá rồi. Nhiều kiếp mà nhằm người dễ hóa độ cũng chưa lấy làm khó, nay lại còn một người không chịu sự hóa độ mà mình theo mình độ ấy, mà hễ thấy mặt mình là chửi, thấy mặt mình là đuổi, như vậy á nó dám hầu nguyện không? Mà không buông bỏ mới thật là khó, không buông bỏ cũng chưa lấy gì làm khó. Nay nói rằng không một tâm niệm buông bỏ mới thật là khó, tức là không hề có một cái tâm niệm lúc nào trong một sát na nào có cái tâm buông bỏ hết. Tinh tấn như thế mãi, không mảy may nào lui sụt, cho nên nói là thường. Bây giờ sự tinh tấn, quý vị nghe, thường thường mình nghe, mình hay nghe theo cái tâm lý của mình, của con người, nó là tâm lý tiểu thừa. Thành ra học về đại thừa nó luôn nó khó, bắt mình phải nghe, phải tập mới có. Thế mình nghe nói là việc, tức là tinh tấn là chăm chỉ siêng năng, là bỏ việc ác, làm việc thiện. Thì luôn luôn tự động cái tâm lý của mình nó nghĩ là cái chuyện thiện ác đó là trong tâm mình, là riêng với mình thôi. Nhưng mà quý vị quên mất điều là đối với lại đại thừa Bồ Tát Đạo á, thí dụ bây giờ mình nói, mình nghĩ làm thiện, tức là bây giờ mình giận, mình suy nghĩ vậy bậy bạ muốn hại người nào, thôi bây giờ mình bỏ cái tâm nó đi là làm thiện. Nhưng mà bây giờ đối với đại thừa thì nó như vậy, không chịu độ chúng sinh nó là ác, mà độ chúng sinh nó mới là thiện. Chúng ta có phải làm cái việc đó. Thành ra nếu bây giờ đã nói là tinh tấn rồi á, thì phải độ chúng sinh. Mà đây là nói ra cái độ chúng sinh á, thì chúng ta nghĩ làm sao? Thì bây giờ thử nghĩ thử một con người như vậy, một chúng sinh thôi, mà dù phải là một chúng sinh thôi, tâm niệm cũng hoàn toàn dứt khoát và phải tinh tấn, nghĩa là phải độ. Một chúng sinh mà mất công rất nhiều, mất thời gian rất nhiều, mất sự tất cả những cái kiên nhẫn của mình rất nhiều, nhưng mà cũng phải dứt khoát là phải độ thì mới là thiện, mới là tinh tấn. Mà trong từng tâm niệm một không bỏ mới là thường tinh tấn. Thì như vậy chúng ta nghe đến cái gì của bên đại thừa của Bồ Tát Đạo nó cũng rất phức tạp. Nhưng bây giờ chúng ta bình tĩnh mà suy nghĩ, mình cứ nói tốt thì giờ từ từ mình nghĩ cái nghĩa tốt một cách từ từ theo cái bình thường, cái thử nghiệm mình thấy tốt. Nó có hai chương trước nhất, nó có hai cái chỗ mà dựa vào đó để mà kết luận một hành động là tốt. Một là chính cái bản thân của mình, hai là người khác. Nếu mà nó ích lợi cho chính cái bản thân của mình thì đó là điều tốt, nếu nó ích lợi cho người khác đó là điều tốt, dựa vào như vậy. Chứ không có một cái chuyện mình kêu là tốt mà thân mình được ích lợi mà người khác không được ích lợi. Thế thì bây giờ trong đạo Phật thì bao giờ cũng phải tự lợi lợi tha hết, nó phải có cả hai điều tốt như vậy. Thì làm ích lợi nghĩa là làm sao? Nghĩa là làm cho mình được những cảm giác an lạc, hỷ vui lạc ở nơi thân, ở nơi tâm. Là những cái cảm giác an lạc ở nơi thân, nơi tâm như thế, nó là những nằm đói thì được no, khát thì được hết khát, lạnh thì được ấm, buồn thì có sự giải khuây, đau khổ gì đó thì có nghe lời an ủi, có được sự dỗ dành, có được sự bổ túc cho, nghĩa là cũng như là bồi bổ những cái gì mà mình bị mất mát đi. Rồi nó kéo dài, tức là những cái cảm giác an lạc thì nó kéo dài, nó thường hằng. Thì như vậy á là coi như là nói là mình ích lợi, mình đem lại sự an lạc, mình sung sướng, gọi là nói một theo mặt khác là mình cứu khổ. Thì mình thấy rõ là đời sống của mình là để tránh khổ, để cứu cái khổ. Nếu khổ nó có thì mình phải cứu nó, nếu khổ nó chưa đến thì phải tránh nó đi. Đời sống nó chỉ vậy thôi. Thế bây giờ Đức Phật kêu gọi mình đâu có làm cái điều gì mà nó hoang đường đâu. Đức Phật chỉ kêu gọi mình cái điều như vậy thôi, là đem lại cái an lạc, cứu cái khổ đối với chính mình và mọi người. Mình đồng ý như thế, nhưng mà không bao giờ cái tâm mình nó dám đi đến cái chỗ gọi là chấm dứt cái khổ, cứu cái khổ tận gốc, chấm dứt hết cái khổ, được cái lạc vĩnh viễn. Không bao giờ tâm mình dám nghĩ như vậy. Nếu mà tâm mình thực sự nghĩ như vậy thì mình sẽ vào đạo. Đạo nó chỉ khác cái đời chỗ đó, chứ nó không có khác ở ý hướng, ý nghĩa. Ý hướng, ý nghĩa đều là tìm cái khổ, tìm bỏ cái khổ mà tìm cách đạt được cái lạc. Ý nghĩa và ý hướng nó giống hệt nhau. Nhưng mà một cái nó dứt khoát chấm dứt, và một cái nó lừng chừng, nó nửa chừng. Thành ra nó thành ra là đạo với đời. Rồi chúng ta cứ chỉ nghĩ là tưởng đâu là cái người đó phải sống đời sống đặc biệt, phải cạo đầu, phải mặc quần áo đặc biệt thì đó là đạo. Còn ở ngoài đời đi chơi nó thì đó là đời. Mình cho nó khác nhau ở chỗ đó mà thực ra không phải. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là tìm một cái lạc vĩnh viễn, mà diệt cái khổ vĩnh viễn thì là đạo. Còn được cái lạc nào hưởng, được cái khổ nào thì cứ kêu gào mà than khóc, rồi ngày mai nó ra làm sao cũng chẳng cần biết thì đó là đời. Nhưng mà mục tiêu thì cũng chỉ làm sao mà được lạc mà tránh khổ thôi. Nhưng mà làm một cách hấp tấp vụng về và làm một cái cách thiếu suy nghĩ thì đó là đời. Chứ chúng ta đừng có tưởng hai cái nó khác nhau. Đối với đạo Phật rất thực tế, ngoài ra không có cái gì nữa hết. Đời sống của một hữu tình thì tự nhiên là nó phải tìm sự sung sướng, phải tránh sự đau khổ thôi. Bây giờ mình nói cái gì ghê gớm thì chăng nữa cũng thế thôi. Bây giờ nói thượng đế gì chăng nữa thì cũng phải mang lại cái sướng và tránh cái khổ đi chứ, thì mới xứng đáng cho mình thờ hay là mình sợ hay này nọ chứ. Còn nếu ngoài cái đó ra thì chỉ là một cái kẻ thù nguy hiểm. Nếu bây giờ một người vạn năng mà nó chỉ mang lại đau khổ thôi á, thì đó là một cái kẻ thù mình đáng sợ nhất, chứ làm sao mà mình tôn thờ được. Mà dù mình có tôn thờ đi chăng nữa, bởi vì nó dữ quá à. Nếu mà mình không thờ thì nó làm mình khổ thêm nữa, thì cũng là để thờ nó là vì tránh một cái khổ thêm nữa, chứ không có xứng đáng để gọi là thờ. Thế cho nên nói tóm lại á, bây giờ nói chuyện gì thì nói, thế mà hữu tình có tâm thức rồi á thì vấn đề nó chỉ là sướng với khổ thôi. Thì bây giờ Đức Phật giải quyết vấn đề đó, nó chỉ giản dị là vậy thôi. Mà Đức Phật là cái người giải quyết đúng nghĩa, đã nói là giải quyết thì nó phải chấm dứt. Mà chính vì lẽ đó cho nên phải tìm cho nó ra cái tận cái gốc của nó, cái nguồn gốc của nó. Và phải khi mà hành động để chấm dứt nó thì cái hành động nó phải rất là tận gốc, tận rễ. Cho nên chính vì vậy mà nó mới ra cái những hoạt động của đạo. Nó khác với những cái hoạt động của đời, nhưng mà ý nghĩa, ý hướng nó là một. Thế thì trong cái cứu khổ như thế, rốt cuộc từ từ chúng ta sẽ thấy Đức Phật khám phá ra, Đức Phật chỉ ra cho mình biết cho đến cuối cùng hết. Thì đến mình có thể nói ngay đến như vậy, không có nói từ từ. Vì mình có thì giờ. Thì cái cuối cùng hết, nếu mà chỉ có một mình được lợi không thôi, được sướng thôi, cái điều đó không bao giờ thật sự là sướng hết. Không bao giờ thật sự là sướng. Khi mà Đức Phật nhìn thật rõ và Đức Phật thấy thật rõ sau sự giác ngộ rồi thì té ra cái ngã là gốc của khổ. Nhưng mà con người ta thì luôn luôn bảo vệ cái ngã để mà tìm sự sung sướng, nó chỉ có lộn lạo ở chỗ đó. Cho nên không có một cái chuyện là một cái sướng cho cá nhân, cho mình được. Mình muốn chấm dứt tận cái khổ để được cái sướng vĩnh viễn thì mình phải chấm dứt cái ngã đi. Đó là một con đường. Mình chấm dứt cái ngã đi rồi thì lúc bây giờ hoàn toàn mình sẽ không còn khổ nữa, được kêu là niết bàn. cái khổ nó chấm dứt vĩnh viễn, kêu là tịch diệt. Thì gọi là niết bàn, tức là không còn khổ nào nữa, kêu là giải thoát. Còn cái xuống thứ hai nữa, nếu mà mình khi mà tại vì khi mà mình chấm dứt cái ngã đi rồi, mình không còn liên hệ với bất cứ một cái gì khác nữa, bởi vì cái ngã nó là gốc liên hệ với tất cả, nó liên hệ với mọi người, nó liên hệ với thế giới. Cái thế giới này, đất đối với mình á, tại sao nó là đất? Nó là đất để cho cái ngã của mình đi, để cho cái ngã của mình sống. Tại sao xung quanh mình kêu là không khí? Nó là để cho cái ngã của mình sống, để cho cái ngã của mình hoạt động. Mọi người xung quanh cũng như vậy. Thành ra luôn luôn mọi thứ, mọi vật nó liên hệ với cái ngã. Một khi mình diệt cái ngã nó đi là mình chấm dứt tất cả mọi sự liên hệ. Mà cái ngã nó là cái gốc khổ, cho nên tất cả mọi sự liên hệ đều là liên hệ của khổ. Bây giờ mình chấm dứt cái ngã đi, bây giờ cái gốc khổ nó bị chấm dứt, thì mọi liên hệ nó chấm dứt, tất cả những liên hệ của khổ nó chấm dứt, kêu là niết bàn. Đó là con đường mà theo đại thừa kêu là tiểu thừa. Đấy, con đường đó nó tự lợi một cách viên mãn. Mình được cái ích lợi viên mãn là mình không còn một cái sự khổ nào nữa hết. Và mình được một cái lạc vĩnh viễn, đó là niết bàn. Thì lúc bây giờ thì nó bị kêu là tiểu thừa, là theo đại thừa. Bởi vì đại thừa nhìn ra là Đức Phật nói là bây giờ nếu mà mình vẫn có cái tôi, thì vẫn có mọi cái liên hệ, mình có thể giải thoát được không? Thì cái câu trả lời này mà đối với bên tiểu thừa thì theo cái trí huệ của tiểu thừa thì không thể được. Không thể được. Cái duy nhất kêu là giải thoát đau khổ đó là niết bàn, nó là sự chấm dứt tất cả cái ngã và thế giới của ngã. Nếu bây giờ mà có thì dĩ nhiên cái ngã và cái thế giới của nó sẽ bị lệ thuộc vào cái trạng thái vô thường, nó sẽ phải hoạt động, nó sẽ phải có suy nghĩ, nó sẽ phải có khởi lên rồi có đó rồi diệt đi rồi mất đi, từng trong cái tâm của mình đến cái thân của mình đến cái thế giới xung quanh. Tất cả mọi cái nó đều phải chịu cái đó. Bởi vì bản chất của cái đời sống mà mình kêu là ngã với này nó là như vậy. Thành ra không thể có được. Nhưng mà đại thừa bảo có. Đại thừa bảo có. Lý do đó là lý do là nếu mà trong cái liên hệ đó mình đừng có ngã. Mình cũng cần phải chấm dứt cái liên hệ đó. Nhưng mà mình dùng một cái trí quán đúng với chân lý để thấy ra được là hoàn toàn đâu có một cái tôi thật sự.
Hoàn toàn đâu có một cái liên hệ thật sự.
Nhưng mà mình vẫn dùng cái sự liên hệ đó để nó có nhân có quả. Nhưng với cái trí huệ mình thấy như vậy á, thì cái nhân quả nào nó cũng là giải thoát hết á. Nhưng mà lúc đó bắt buộc trên phương diện thực hành á, thì mình vẫn không có chịu nhập niết bàn, vẫn có một con người. Thì cái con người nó bắt buộc cái tâm ý của nó phải làm việc vì mọi người. Nó không thể làm việc vì nó. Thành ra chúng ta chỉ có hai con đường. Một là chấm dứt tất cả để vào niết bàn. Hai á, mà chúng ta muốn có tất cả mà được tất cả giải thoát, được tất cả an lạc á, thì chúng ta không hề có một cái hành động nào mà cho tôi hết. Mà tất cả mọi việc làm, mọi hoạt động đều cho tất cả chúng sinh. Tất cả những cái năng lực tình cảm, năng lực ra sức làm việc của mình về việc tốt, về lợi ích á, nó đều dành cho chúng sinh hết. Ví dụ mình bảo là dĩ nhiên mình ngồi chỗ nóng thì mát nó là sướng, nhưng mà lúc đó là cái sướng cho tôi. Thì cái vị Bồ Tát đó là luôn luôn muốn mang đến cái sướng của mát mẻ đó cho tất cả chúng sinh, chứ cái tôi không cần thiết. Cái tôi nó có đó, nó chỉ để làm cái chuyện đó thôi. Thành ra như vậy á, thì chúng ta mới đạt được cái sự an lạc. Cho đến bao giờ mà tất cả cái tâm niệm của mình đối với tất cả chúng sinh á, mình không tiếc cho bất cứ một chúng sinh nào cái năng lực của mình. Bất cứ một cái trường hợp là đòi hỏi nào đi nữa mình cũng không đối tiếc. Mình sẽ sử dụng cái năng lực của mình á, để phục vụ. Thì lúc đó mình bắt đầu đi vào cái con đường của lục độ ba la mật. Thì dĩ nhiên quý vị cũng đã nghe qua mấy kỳ trước về Bồ Tát Đạo, quý vị biết là chúng ta còn phải trải qua rất nhiều giai đoạn tập luyện, rèn luyện cái tinh thần của mình. Thì trước khi mình bước vào cái giai đoạn mà thực hành cái lục độ một cái cách viên mãn như vậy, thì chúng ta cần phải tập trước cái tâm Bồ Tát trước. Thì chính vì vậy cho nên khi lúc đó chúng ta mới hiểu là một vị Bồ Tát mà sau khi mà đã thấy rõ được tất cả những cái liên hệ mà tất cả những cái nhân quả của các pháp, thì Bồ Tát đó không có ngần ngại gì mà phát đại bi tâm. Tức là tâm Bồ Tát đó nó không có một chút nghĩ đến cái tôi của mình. Tâm Bồ Tát nó không nghĩ đến Niết Bàn, tức là không chịu tự lợi thôi. Tâm Bồ Tát nó không nghĩ đến cái tôi, không nghĩ đến Niết Bàn. Và tâm Bồ Tát nó chỉ dùng cái tôi để cho tất cả mọi người. Thành ra lúc bây giờ thì vì một người mà nó đến mức độ nào đi chăng nữa, nó vẫn là cái việc mà Bồ Tát muốn làm. Bồ Tát không có cái chuyện gọi là những vị mà Bồ Tát mà chứng pháp thân rồi đó, không có một cái giây phút nghĩ là mình phải nghỉ ngơi. Nếu mà chúng sinh nào mà quá can cường làm cho mình phải mệt mỏi á, Bồ Tát đó không có thấy là tại sao mình lại sống là để cho cái tôi nó được đỡ mệt. Mà Bồ Tát đó mà mình sống là để phát năng lực, phát nguyện lực, nghĩa là để học hỏi tất cả mọi cái mà để cứu độ một chúng sinh thôi, chứ không phải là để cho cái tôi nó được hưởng cái sự nghỉ ngơi. Thành ra Bồ Tát không có than phiền khi thấy một chúng sinh nào làm cho mình không được nghỉ ngơi, làm cho mình được phải mệt mỏi. Thì dĩ nhiên chúng ta chưa có đến mức độ này, nhưng mà tôi chỉ muốn nói ở đây là để cho quý vị biết rằng là cái con đường nó thực tế. Cái đầu óc của mình nó chấp ngã hay là nó nghe nó thấy cái đó như hoang đường lắm, nhưng mà khi mà trí huệ của mình mở ra và mình sống, mình tu tập, mình thực hành cái trí huệ đó trong nhiều kiếp rồi thì tự động cái tâm thức của mình nó trở thành tâm thức của Bồ Tát. Và lúc đó mình nghe mình không có thấy kỳ, mình không có thấy nghi ngờ nữa. Bây giờ cái tâm của mình nó chưa có thể nào mà nó được đến cái tình trạng này hết. Vì vậy cho nên chúng ta mà muốn đi vào con đường của Đạo Phật thì thông thường mọi người hay dễ làm quen với con đường của Tiểu Thừa, hay dễ chấp nhận con đường của Tiểu Thừa. Bởi vì mình muốn làm sao mà có được cái tâm Bồ Tát nó khó quá. Cho nên đôi khi cái giáo lý của Đại Thừa, giáo lý của Bồ Tát Đạo từ từ nó bị mai một. Chúng ta không có hiểu rõ nó nữa. Đấy là người Phật tử mình tôn thờ các Bồ Tát, mình theo con đường Bồ Tát, mình tôn thờ Bồ Tát, nhưng mà tâm niệm của mình với ý tưởng, xu hướng của mình thì nó theo bên Tiểu Thừa. Chính vì vậy nên chúng ta cần phải nghe lại giáo lý của Đại Thừa, và chúng ta phải hiểu lại nó có tầng bậc. Không có bao giờ mà mình vào đến Đại Thừa mình phát Bồ Đề Tâm cái là mình phải đi bố thí ba la mật ngay. Tức là mình phải xả thí tất cả gia sản với tay chân thì của mình cũng sẵn sàng xả thí hết. Không phải như vậy. Mình sẽ làm cái chuyện đó là trong một tương lai rất xa, không biết bao nhiêu lần vô lượng kiếp rồi mình mới làm. Thành ra những vị Phật tử mà theo Đại Thừa mình phải yên tâm cái chuyện đó. Nhưng đó là cái lý tưởng mà mình phải tin tưởng, mình đừng có nghi ngờ. Nhưng hiện giờ mình phải tu cách nào, mình tu làm sao, mình làm cách nào, đó là cái vấn đề quan trọng. Tức là mình phải bắt đầu mình làm quen dần với cái ý nghĩa về Bồ Tát Đạo, ý nghĩa về Bồ Tát Hành, sự thực hành lục độ. Mình làm quen dần với những cái hữu tình mà có cái tâm, có cái tính chất Bồ Tát như vậy nó làm sao. Rồi từ từ mình bắt trước, mình cũng khởi dậy cái tâm ý là muốn cứu độ chúng sinh, đó là Bồ Đề Tâm. Khi mình khởi lên cái tâm ý đó rồi, rồi từ từ mình mới làm những cái chuyện nó rất dễ. Chuyện nó rất dễ làm. Tức là mình chuyển tất cả những cái việc thiện hàng ngày của mình á, nó trở về với lại cái gốc của Bồ Đề Tâm. Tức là mình không, một khi mình phát Bồ Đề Tâm rồi, mà là thí dụ phát là con nguyện vì cứu độ chúng sinh cho nên con sẽ thành Phật, dù trải qua một cái số kiếp vô lượng, vô lượng lần, cũng không có ngại cho đến bao giờ thành Phật để cứu độ chúng sinh. Khi mình lấy cái tâm nguyện đó rồi thì sau đó mình mới bắt đầu mình học hỏi. Thì bây giờ mình sẵn có cái gì, mình sẵn có những cái việc thiện hàng ngày của mình á, Có nhiều vị Phật tử rất là nhu mì, có nhiều vị Phật tử ăn nói rất dịu dàng, có nhiều vị tính tình kiên nhẫn. Mình lấy tất cả những cái tính tốt đó của mình á, mình quy nó trở về với lại cái tâm Bồ Đề của mình. Hàng ngày khi mà mình chưa phát Bồ Đề tâm á, thì mình chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, hoặc là trời sinh mình ra trong cái kiếp nào mà mình có tập cái tính rồi, ra đến kiếp này tự nhiên mình ăn nói nhu mì, mình không có cần để ý đến nó nữa, mình không cần nhận xét gì đến nó nữa hết, mình cứ sống như là một cái phản ứng tự nhiên thôi. Hoặc là cái vị nào mà có nói, có nghĩ đến thì nghĩ như vậy này, thì thôi thì mình nhường, thì cũng là anh em con cái vợ chồng trong nhà nên mình nhường cho nó êm ấm. Tức là mình thử xét xem là vì cái lý do gì, vì cái động cơ gì mà mình làm cái việc thiện đó, mình xét lại. Có nhiều người ấy thì nghĩ thêm, nhưng mà thôi thì bây giờ mình quy y rồi, mình là Phật tử rồi ấy, thì thôi thì mình cũng cho nó êm như vậy ấy, cho nó có công đức, thì mình xét kỹ như vậy, thì mình cứ xét hết đi là tại sao mà mình làm như vậy, cho đến cái mà tự nhiên mình cũng bảo là cái này bản tính của mình cho nên mình làm như vậy. Sau khi mình xét kỹ như vậy rồi, bây giờ mình đổi lại hết. Bây giờ mình không lấy cái lý do đó nữa, mà mình lấy lý do là bây giờ mình phát Bồ Đề Tâm rồi, thành ra chính vì Bồ Đề Tâm cho nên mình mới làm cái việc thiện đó, mình mới ăn nói nhu mì như vậy. Và từ ngày hôm nay trở đi á, vì Bồ Đề Tâm cho nên mình sẽ tiếp tục và tăng trưởng cái tính thiện ăn nói nhu mì đó thêm nữa. Nhưng mà mình phải lấy lại hết cái căn bản của nó là Bồ Đề Tâm. Thì cái bước đầu tiên của mình tu tập nó là như thế, chứ nó không có phải làm cái chuyện gì ghê gớm hết á. Quý vị Phật tử đừng có sợ, đừng có bị cái mà thành Phật độ chúng sinh nó làm cho mình khớp quá, mình đâm ra mình hoang mang, rồi mình đánh mất tất cả những cái gì hay của đạo Phật đi. Trái lại nó như vậy thôi. Rồi tất cả cái chuyện gì á, nó đến cũng như vậy hết á. Chuyện may mắn nó đến với mình á, thì xưa nay mình hưởng lấy thôi, mình cũng quên lãng đi. Nhưng bây giờ có Bồ Đề Tâm rồi á, thì mình có thêm một cái ý tưởng lên thôi. Thì là mình mong muốn, mình chỉ là một tâm mong muốn thôi, chia sẻ cái niềm vui đó với tất cả mọi người, chứ không muốn hưởng một mình được. Nó chỉ có thêm những cái đó, mình tập như vậy thôi. Không có một cái gì khó, không có một cái gì rắc rối đó hết á. Thành ra chúng ta hiểu vấn đề á, khi mà tu về tứ vô lượng tâm á, quý vị quan sát là sẽ mang lại, khi mà tu từ hả, sẽ mang lại sự lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Mình đâu có bước ra khỏi cửa, mình đi đến người này người kia, mình hỏi anh buồn cái gì không để tôi cho anh cái vui. Không hề, khi mà tu tứ vô lượng tâm không hề đụng đến người nào hết á. Mình có thể mình đóng cửa, mình nhập thất, mình ngồi thiền quán tưởng như vậy trong suốt 3 tháng trời. Mình tu tâm từ như thế, tu quán tưởng, có nhiều vị tu cả đời trong rừng sâu núi thẳm không đụng đến một chúng sinh nào hết á. Lúc đó hoàn toàn nó là tu cái tâm tưởng của mình thôi. Thành ra đừng có nghe là mình phải đem lại cho chúng sinh, vô lượng chúng sinh cái lợi lạc á, đâm khớp đâm sợ. Chết rồi bây giờ có mỗi một người mình còn chưa có cho người đó vui nữa, bảo người nào. Thành ra chúng ta không hiểu cái cách tu mà chúng ta mới đâm loạn tâm đi. Bây giờ nó phải tu từ cái tâm mình nó tu ra. Con người mà cứ nghe nói vội vã đi làm ngay cái đó không có được. Tâm nguyện nó của mình nó chưa có mạnh, mình không có làm gì được hết á. Thành ra mình phải tập rèn luyện cái tâm vị tha đó trước tiên hết. Cái tâm nó chưa mạnh thì mình chưa có thực hành. Mà muốn cái tâm nó mạnh á, thì quý vị biết là phải tính theo kiếp. Tu phải tính theo kiếp, không có tính theo ngày giờ tháng năm gì được hết á. Mà kiếp đó nhiều khi phải tính theo cái số vô lượng. Đức Phật tu một cái từ tâm như vậy nó cũng phải vô lượng kiếp. Thành ra chính thế cho nên chúng ta phải hiểu là đừng có lo sợ. Hiện giờ hoàn toàn là mình tu trong tâm tưởng thôi, tu Bồ Tát Đạo ấy, chứ nó không phải đi thực hành bên ngoài đường. Nhất là cái thời buổi ngày nay nữa, thì tất cả những cái mà hoạt động của ngày nay ấy là người ta cái gì người ta cũng muốn nó thực tế cụ thể lên. Người ta không có hiểu con đường tinh thần đó là gì, người ta không có biết cái tâm nó ra làm sao hết á. Người ta theo cái vấn đề cảm giác trong đời sống, vấn đề cảm giác về vật chất này nó mạnh, cho nên người ta muốn nó có liền để người ta hưởng. Trong cái hưởng đó người ta mới thấy nó là đúng, nó là thực tế. Nhưng con đường tinh thần nó khác, con đường tinh thần nó là về tâm, và mình phải rèn luyện cái tâm. Nếu bây giờ một người ấy, mà đi ngoài đường ấy, phát tiền cho mọi người rất nhiều, mà cái tâm nó không phải là tâm bố thí ấy, nó thì nó không phải là đạo. Cái đạo nó là về tâm, nó thanh lọc, nó trong sạch tất cả cái tâm khối tâm thức của mình trước khi mà nó đi hành động. Chúng ta hiểu, thầy hiểu như vậy. Và trong lúc nó hành động ấy, cái hành động đó không phải là cứu cánh, mà cái hành động đó chỉ để tăng trưởng thêm cho cái tâm, cái chỗ tu tâm của mình ấy, nó thêm mạnh thôi. Giống như tôi bố thí là để tâm từ bi tôi nó tăng trưởng, chứ tôi không bố thí để ích lợi cho người nào hết á. Bao giờ cái tâm từ bi của tôi nó viên mãn, lúc bây giờ tôi mới nói đến chuyện ích lợi cho người khác. Thế là quý vị để ý, tôi cũng đi bố thí 10 đồng, lúc đó tôi chỉ tu tâm thôi. Bởi vì bố thí như vậy để làm cho cái tâm thức của mình nó mạnh ra. Nếu cái tâm thức mình ngồi mình quán tưởng một chỗ như là ngồi thiền đó, nó chưa đủ mạnh á, mình phải có thêm một cái thực hiện ở trong thân khẩu của mình với mọi người. Cái sự thực hiện đó nó được giới hạn ở trong vấn đề để mình tu tâm thôi. Bao giờ mà đại bi tâm của tôi thành tựu như Quán Thêm Bồ Tát rồi á, lúc bây giờ tôi chỉ đưa cho người đó 1 đồng thôi á, nó cũng là sự thực hành bố thí. Còn khi mà tôi chưa được cái đại bi đó thì tôi cho người đó 100 đồng cũng chỉ để là tu tâm. Chúng ta không phân biệt được như vậy ấy, thì chúng ta bị loạn. Hàng ngày của mình thờ Phật này nọ là để mình tu tập cái đại bi tâm, tu tập cái bồ đề tâm của mình. Bao giờ bồ đề tâm mình ấy, mình có trí huệ rồi ấy, lúc đó mình lạy Phật một cái nó mới đúng nghĩa là lạy Phật. Lúc đó mình niệm đến Phật một cái là bao nhiêu tội lỗi mình nó tiêu trừ, nó mới đúng nghĩa. Còn hiện giờ mình lạy Phật cả 100.000 lạy ấy, tội mình nó cũng tiêu trừ. Mà mình lạy để mình tu tập bồ đề tâm. Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy. Mình phải thanh lọc cái tâm mình trước. Tâm là gốc. Mình phải là nhân. Mình phải gieo cái nhân đó trước. Rồi sau đó mình mới vun xới cho nó thành lên cây, lên cảnh, lên ra đâm bông kết trái nó mới thành quả được. Do đó nên chúng ta nên hiểu như vậy. Thì lúc bây giờ hoàn toàn mình phát bồ đề tâm rồi mình thực hành bồ đề tâm nó ở trong tâm thức của mình. Mình nghĩ đến chúng sinh, nghĩ trong tâm thức của mình chứ không có chạy ra ngoài đường làm việc. Làm sao cho cái tâm của mình nó không quên mất chúng sinh. Cái tâm mình luôn luôn nó chẳng nghĩ đến ai hết. Nó chỉ nghĩ đến nó. Cái gì thuộc về nó. Vậy thôi. Bây giờ mình phải tập lại cái tâm nó. Mình phải tập làm sao cho mình có cái tâm nó nghĩ đến người khác mà nó mạnh hơn là cái tâm nó nghĩ đến nó trước cái đã. Sau đó mình mới làm việc cho người ta. Thành ra chúng ta biết rằng là mình có 2 giai đoạn như vậy. Thành ra trong đạo cũng phân ra, Phật Pháp cũng phân ra. Cái mà mình hành lục độ ban đầu nó không phải đúng nghĩa là hành lục độ. Mình phải sau khi mà mình chứng được trí huệ bát nhã rồi mà tu tập cái đại bi tâm nó mạnh, nó viên mãn. Lúc bây giờ mình mới bắt đầu hành lục độ. Mà khi đó mình hành lục độ là để thành Phật. Còn hiện giờ mình thực hành bố thí trì giới này nó là để tu tập cái tâm thức của mình thôi. Cho tâm của mình nó quen với đạo, cho tâm mình nó biết đến đạo. Hàng ngày mình khởi lên một ý nghĩ, nó chỉ nghĩ đến đời, nó chỉ nghĩ đến những cái lợi lạc nhất thời, nó chỉ nghĩ tất cả những cái gì cho bản thân thôi. Bây giờ nó bắt đầu nghĩ, nó có cái khác trong đó. Nó có cái con đường đạo, nó có con đường giải thoát, nó có những cái trí huệ, nó có tất cả những cái ý nghĩa mà mình cần thiết, những cái trợ duyên cần thiết, như là Phật, như là Tam Bảo, như quy y, để nó giúp cho mình, nó kéo cho mình vào trong cái con đường trí huệ. Tức là bắt đầu tâm thức của mình nó nghĩ đến những cái đó, và nó làm việc với những cái đó thôi. Thì đó là cái bước đầu của mình đi, không có một cái gì khó khăn hết. Nó chỉ khó cái chỗ là tâm mình có niệm đúng và có từ từ làm cho thích động dần những cái cảm giác và những cái ý tưởng vị tha hợp với đạo nó phát triển hay không. Thì nó khó ở bên trong tâm mình chứ nó không khó ở việc bên ngoài. Thì lúc đó quý vị sẽ từ từ mà tiến theo cái nhân duyên của mình. Bây giờ đến phần tổng kết này, mình theo nghe cái phần tổng kết này chấm dứt cái đoạn này. Là sau khi nói lên một số Bồ Tát tiêu biểu rồi thì kết luận là cùng các vị Đại Bồ Tát như thế nữa. Thì cái kết văn ở trên chỉ chiếu lệ bao nhiêu nữa cũng đồng như trước. Vì chính ngay kinh này thời tiêu biểu 3 môn tín, hành và nguyện. làm thành cái nhân cõi tịnh độ. Giờ lời giải thích của sao. Thì hữu như thị đẳng chư đại Bồ Tát và các vị đại Bồ Tát giống như là ở trên nói, tức là cũng y như tính chất mà trên kể ra như ngài Văn Thù, ngài Di Lặc, tức là những Bồ Tát sau cũng thua gì hết á, cũng giống y như vậy. Và ngài Phổ Hiền, ngài Quan Âm, tất cả các Bồ Tát khác cũng vậy. Ở đây kinh này lấy tín hành nguyện là gì? Ngài Diệu Thủ là ngài Văn Thù là tiêu biểu cho pháp môn tín, bởi cầu sinh tịnh độ do tâm tín làm đầu tiên. Như trong lời trong kinh có nói, nhược hữu tín giả, nếu có người nào mà có lòng tin á, trong kinh thường nhắc như vậy, vân vân. Đến ngài tinh tấn, thường tinh tấn là tiêu biểu pháp môn nguyện và hành. Tinh là gì? Là bất tạp, là thuần túy, không có tạp loạn. Tấn là gì? Là bất thối. Bất tạp là như là trong kinh nói nhất tâm bất loạn, còn bất thối là như trong kinh nói bất thối chuyển bồ đề. Ngài bất hư tức, tức là nghĩa bất thối. Thì đây là giải thích những vị mà sử dĩ mà được đưa ra, những vị Bồ Tát được đưa tên ra, những vị đó có cái tính chất giống như là kinh này sẽ nói. Thành ra ngài thường tinh tấn tiêu biểu pháp môn nguyện hành, cũng như là ngài bất hư tức là nghĩa bất thối. Lại ngài Di Lặc là từ hạnh, ngài Càn Đà Ha Đề á, là phạm hành. Trong quán kinh có nói là từ tâm bất phát đủ các giới hành, vì thành cái nhân của cõi tịnh độ cho nên mới kể bảy các vị Bồ Tát không có một vị nào mà chẳng trồng nhân tín hành nguyện. Đấy, tóm lại ở đây á, là các vị Bồ Tát này á, liên hệ với cực lạc thế giới như thế nào. Tất cả các vị Bồ Tát đều lấy cực lạc thế giới là cái chỗ quy về, cho nên các ngài đều không ra khỏi các cái nhân của tịnh độ. Các ngài đều có những cái phẩm chất, những cái tính chất là tín, hành và nguyện. Thì trên này chỉ giải thích các tên của các ngài để cho thấy. Lời số nói tiếp, xứng lý. Bây giờ nếu nói mà xứng với lại lý thì tự tánh không chỗ nào chẳng chiếu, thì đó là nghĩa ngài Văn Thù. Tự tính không chỗ nào chẳng dung, tức là chỗ nào cũng chứa hết, là nghĩa ngài Di Lặc. Tự tính vô cùng vô tận là nghĩa của ngài bất hư tức, là nghĩa của ngài thường tinh tấn, tức là vô cùng vô tận. Còn bao nhiêu nữa so theo đây thì nên biết. Cái lý nó không cùng, còn ra là cái sự. Trong một cái pháp hội như này tôi cũng nói, thì quý vị biết là ngài Vân Thê luôn luôn kết luận một cái đoạn, ngài giải thích, ngài kết luận thì ngài nói về vấn đề lý. Thì vấn đề này nó vẫn những cái đoạn này luôn luôn, nó là cái khó của cái kinh này, khó của cái kinh giải thích ở đây. Tại vì bằng mọi cách, khi mình nói là trong một cái buổi hội thuyết pháp có Đức Phật, có ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, có ngài Xá Lợi Phất, có ngài Di Lặc, đủ thứ đó ấy, thì luôn luôn cái tâm thức của mình ấy, nó thấy rằng là cái hội đó có thật, những vị đó là những cá nhân có thật tách rời khỏi nhau. Thì như trên đấy tôi đã nói là vào đạo Phật nó cứ, chúng ta cứ gặp cái khó khăn là như vậy, bởi vì đạo Phật phải đưa đến trí huệ. Thì bây giờ cái hội đó nó là một cái phương tiện, nó là một cái nhân duyên để mở ra một cái trí huệ cho chúng sinh. Cho nên chúng sinh á, trước tiên ấy, chúng sinh phải tiếp xúc với cái hội đó. Thì hội đó nó gồm những gì mà nó thành hội? Gồm có Đức Phật, gồm có các vị chư Bồ Tát, các vị Thanh Văn. Đấy. Thì do nhờ những cái nhân duyên như vậy cho nên chúng ta có thể thấy, có thể nghe. Đấy. Nếu chúng ta không thấy trực tiếp, chúng ta giờ đây chúng ta đang nghe. Đấy. Chúng ta có thể suy, có thể nghĩ, bởi vì lúc đó Đức Phật sẽ nói lên bằng âm thanh. Đức Phật, tại sao Đức Phật nói ra, nhân duyên nào là nhờ Đức Phật là một hữu tình. Đấy. Rồi nhờ có những người khác muốn nghe, Đức Phật không tự nói một mình nghe, cho nên nó phải có một cái hội như vậy, có lời nói nó thành chữ nghĩa, chữ nó ghi nghĩa. Nhờ như vậy cho nên cái tâm trí của mình ấy, nó mới có chỗ dựa vào đó và nó bắt đầu nó đi vào trong cái chân lý. Nhưng mà cái cái đầu tiên mà nó bước vào, cái cửa đầu tiên nó bước vào đó là cái cửa quyền, cái cửa phương tiện, cửa đó là sự, thì nó sẽ gặp các Bồ Tát, Đức Phật, chữ nghĩa, nhưng mà nó phải tiến tới nữa để nó giác ngộ. Chính vì vậy cho nên Ngài Vân Thê mới phân ra là lý, cuối cùng lý với sự, với khi mà Ngài giải thích, những gì giải thích ở trên đó là giải thích theo sự. Ngài Văn Thù tên là gì, nghĩa là gì, Ngài Di Lặc tên là gì, nghĩa là gì. Giải thích như vậy từ từ mới đi, nhưng mà đến cuối cùng tóm lại cái đoạn văn đó á, thì là từ đâu mà nó ra cái đó, từ cái lý nào, thì chính đó là từ tâm của cái người nghe. Thành ra nếu mà một người vào đạo Phật đó, thì mình sẽ gặp Đức Phật, mình sẽ gặp các bạn đồng đạo, nhưng mà nếu mà mình không quy nó trở về cái tâm mình, không bao giờ mình giác ngộ được. Mình phải làm sao đó, mình đi nó như vậy.